جينو يا خلق ضا تريك بانكا غشي دي جبوتي عروس بانكا غطو مي قبيلي بورا ما تضوبات كو قادل هر كي سادو سي تلابي احي حمر بات تحتاجي و هل كاتو يتان كوكي تريك بانكا غشي دي اواري عروس بانكا غطو مي قروي جيك جيكا تضوبات كو قادل تاليح بادو سي تلابي توكي قوبي بات تحتاجي و هل كاتو يتان كوكي
Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis-St. Paul. Online and archived at KFAI.org, the community's true voice.
Lê Quang xin kính chào quý vị thính giả tại Song Thành. Tối hôm nay Lê Quang xin có một chương trình đặc biệt liên quan nói về đề tài về Biển Đông của Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, vùng Biển Đông này bao gồm có Trường Sa và được cho là có một trữ lượng lớn về dầu khí. Khu vực này là một nơi tập trung tuyến hàng hải quốc tế rất quan trọng. Vùng biển này được Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều đòi chủ quyền một phần hoặc là toàn bộ Trường Sa. Và phần lớn những vụ xung đột đều liên quan đến vùng đảo này. Riêng Bắc Kinh thì nhấn mạnh rằng gần như toàn bộ khu vực Biển Đông đều thuộc về chủ quyền Trung Quốc. Như quý vị khán giả biết, tranh chấp tại Biển Đông là một sự kiện nổi bật được công luận trong và ngoài nước lưu tâm trong thời gian gần đây. Nhưng đáng chú ý hơn cả, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, chính là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra trong những tuần lễ liên tiếp trong tháng 6 trước Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tòa lãnh sự Bắc Kinh tại Sài Gòn, quy tụ sự tham gia của đông đảo thanh niên từ hai miền Nam Bắc đất nước. Do đó, hôm nay, Lê Quang có mời một số khách đến để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình tại Biển Đông. Thì khách mời trong chương trình hôm nay cũng có giáo sư Đoàn Viết Hoạt đến từ Virginia và giáo sư Steve Young từ đang cư ngụ tại Minnesota và nhà báo Phan Thanh Tâm tại Minnesota.
Thưa quý vị, hôm nay chương trình đặc biệt có hai vị khách. Thứ nhất là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một người đã từng ở tù 20 năm ở Việt Nam. Đã đến Mỹ năm 1998. Khi sang Mỹ, ông tiếp tục cuộc tranh đấu vận động dân chủ cho Việt Nam. Ông đã đi khắp nhiều nơi trên thế giới, đã liên lạc với nhiều đoàn thể, tổ chức trong cuộc vận động cho sự tự do dân chủ Việt Nam. Còn giáo sư Steve Young là một người mà ở Song Thành và ở khắp nơi các cộng đồng Việt Nam đều biết tiếng. Vì sự hiểu biết của ông về Việt Nam, ông đã từng hoạt động ở Việt Nam và ông có cái khả năng nói biết nhiều về văn hóa Việt Nam. Ông hiện tại là giáo sư tại trường thương mại Carson ở Minnesota và cũng là giáo sư thỉnh giảng nhiều trường đại học. Hiện ông cũng đã từng dạy ở Thái Lan và trước trong thời gian từ năm 1981 đến 87 ông là viện trưởng viện khoa trưởng trường đại học luật khoa tại Sài Gòn. Thưa quý vị, như lúc này anh Lê Khiêm có nói, Biển Đông dậy sóng và ở Việt Nam đã liên tiếp trong năm tuần vừa rồi và mới đây ngày hôm nay cũng có một cuộc biểu tình nữa. Thì nếu tôi không làm anh Hoạt nè, hình như nó vừa mới ra một cái tuyên cáo phải không ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả và tất cả các anh, các bạn. À, hôm nay thì có một cuộc biểu tình rất là cũng khá là đông đảo. À, và đặc biệt đó là cuộc biểu tình đã có một tuyên cáo và là tuyên cáo đã được một thanh niên đứng đọc trước nhà hát lớn Hà Nội. À, không biết là nếu mà chúng ta có thời giờ thì mình đọc cái tuyên cáo này.
Vâng, xin cho quý vị thính giả. Tôi thấy rằng là cái tuyên cáo có lẽ mới mẻ và quá thì có thể nhờ giáo sư đọc cho tôi nghe.
Vâng, chúng tôi cũng vừa mới nhận được qua Internet gửi thẳng từ Việt Nam qua ngay khi cuộc biểu tình vừa bắt đầu và sau đó là tuyên cáo được đọc. Thì tuyên cáo nguyên văn như thế này: tuyên cáo của nhân dân Việt Nam yêu nước gửi nhà cầm quyền Trung Quốc phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Hôm nay, tại trung tâm thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, chúng tôi, những người tham gia biểu tình, đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước, cùng gửi tới nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố như sau: cực lực lên án và tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế việc nhà cầm quyền Trung Quốc đã nổ súng và chiếm đóng phi pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong các năm từ 1956 đến 1974, cũng như chín đảo của Trường Sa của Việt Nam trong các năm từ 1988 đến 1992 phản đối. Sau đó mọi người đã hô to theo hai lần phản đối. Cực lực lên án và phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn nhằm xâm chiếm Biển Đông, liên tục bắt bớ cướp bóc, phá hoại tàu bè của ngư dân Việt Nam, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam với ý đồ biến vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển của Việt Nam thành vùng tranh chấp để hưởng lợi, diễn tập quân sự, diễn tàu chiến lớn đến Biển Đông, đe dọa hòa bình an ninh trong khu vực, phản đối. Kiên quyết phản đối tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò chín đoạn phi pháp của Trung Quốc. Tuyên bố đó không dựa trên bất cứ luận điểm công pháp quốc tế nào, vi phạm nghiêm trọng luật biển và công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc đã ký năm 1982, cũng như vi phạm tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông mà Trung Quốc và ASEAN đã ký năm 2002, phản đối. Kiên quyết phản đối những phát ngôn mang tính đe dọa và việc tuyên truyền đặt điều xuyên tạc sự thật của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với Việt Nam, phản đối. Chúng tôi, những người dân yêu nước Việt Nam, quyết tâm làm tất cả, nguyện đem tất cả sức mình để chống lại các hành động xâm lấn, yếu chiến của nhà cầm quyền Trung Quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất, biển, đảo của Việt Nam. Đất nước Việt Nam muôn năm, mọi người đã hô theo hai lần muôn năm. Dân tộc Việt Nam muôn năm, sau đó mọi người cũng hô theo hai lần muôn năm.
Xin giáo sư Hoạt cho biết là cái bản tuyên cáo này đó được phổ biến trong ngày hôm nay phải không ạ?
Vâng, ngay tại cuộc biểu tình và đã được đọc trước cửa nhà hát lớn nơi đoàn biểu tình đã tập trung.
À, đoàn biểu tình đây là lần thứ 5.
Vâng, đây là lần thứ 5 ở Hà Nội.
Hà Nội còn ở Sài Gòn có một biểu tình
nào
không?
Ở Sài Gòn thì 2 tuần vừa qua đều không biểu tình được. Vì theo như tin tức từ trong Sài Gòn gửi ra cho biết, lực lượng chống biểu tình đã đông hơn những người biểu tình cho nên họ đã dẹp không cho biểu tình được như giống như Hà Nội. Ngoài ra đó thì những người mà tổ chức biểu tình trong những lần biểu tình đầu tiên thì đã bị hoặc là bắt hoặc là bị ngăn trở và gần như là bị quản lý quản chế tại nhà.
Thưa giáo sư Steve Young, trong trong khi mà người Tàu đó họ đề ra 16 chữ vàng và 4 điều tốt. 16 chữ vàng đó là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và 4 điều răn tốt đó là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thì theo giáo sư thì những điều này trong những thời gian vừa rồi xảy ra nó có trái ngược hẳn với những cái điều mà hai đảng Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam đã từng đề cao về 16 chữ vàng và 4 điều tốt này không?
Thì tôi thấy cái hành động của Trung Quốc hoàn toàn trái cái ý mà Trung Quốc đã nói. Nếu Trung Quốc là đồng chí tốt với Cộng sản Việt Nam, nếu Trung Quốc là giang diện tốt đối với dân Việt Nam, tại sao phải lấy được Hoàng Sa, Trường Sa? Tôi thấy cái bản tuyên cáo của nhóm Việt Nam chưa có nói đến cái sự kiện là mấy nghìn năm chính phủ nào ở Bắc Kinh, ở Nam Kinh, ở Trung Quốc không có nói là biên Đông Hải hay là Hoàng Sa, Trường Sa là dưới chủ quyền của Trung Quốc. Cái này mới đây, mới cái chính phủ của Cộng sản đây. Hình là nếu họ thật sự là người tốt, tại sao họ muốn lấy những cái gì mà từ mấy nghìn năm thì họ chưa có đòi hỏi? Cái này là mới, cái này là đặc biệt. Mà tôi thấy cái hành động này, cái sự đòi hỏi này, cái nhìn này, cái cách suy nghĩ này không hợp với một cái tinh thần một người bạn tốt. Nhất là một nước láng giềng với mấy nước khác, tại sao một nước phải lấy cái gì của nước khác? Có lý do nào?
Theo giáo sư thì vấn đề về phương diện về phát triển của nước Tàu đó, của nước Trung Quốc đó, họ phải tiến về phương Nam. Và cái Biển Đông là cái cửa ngõ duy nhất để mà có một cái sự phát triển kinh tế cho Trung Hoa. Thì người Mỹ, ông hình như là trước đây bà Clinton phải không ạ, có nói rằng là Biển Đông cũng là một cái lợi ích của nước Mỹ.
Hay là người Mỹ nói là Biển Đông là của Trung, tất cả,
vâng.
Chứ không phải riêng của Trung Quốc,
vâng.
Mà trong đó có Mỹ.
Có Mỹ.
Vâng.
Thì ông có nghĩ rằng nếu mà cái tình hình này cứ xảy ra thì nó có thể có một cái sự xung đột nào đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không?
Mà chính người Trung Quốc thì họ hòa rồi. Họ đã nói cho Hoa Kỳ mới đây cách đây một tuần rồi, hai tuần trước đó nữa, nói là nếu Hoa Kỳ có tiếp tục nói như vậy, nếu Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam thì người Tàu sẽ không chịu. Mà người Tàu không có sợ Hoa Kỳ, mà hỏi nói mấy ông tướng Tàu nói ngược lại, Hoa Kỳ phải sợ người Tàu.
Vâng, thế còn giáo sư Hoàng phải theo nghĩ sao về chuyện này?
Riêng về vấn đề Trung Quốc với Việt Nam thì cái lịch sử nó đã cho ta thấy rằng là lúc nào mà Trung Quốc mạnh đó thì Việt Nam cũng gặp khó khăn với Trung Quốc. Chưa kể là có thể bị Trung Quốc xâm chiếm nữa. Thành ra cái đó vẫn còn tiếp tục. Ngay cả bây giờ là trong cái trường hợp Việt Nam với Trung Quốc là cùng là hai cái đảng Cộng sản. Nhưng mà cái quyền lợi của Trung Quốc như vẫn đi theo cái đường lối là một nước Đại Hán, một cái suy nghĩ bành trướng. Thế còn riêng về Biển Đông đó, với Mỹ đó, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là như không phải Mỹ không, mà rất nhiều nước, bởi vì Biển Đông là cái đường duy nhất để mà đi từ phía Bắc Á Châu xuống bằng đường biển, đi sang Ấn Độ Dương, qua cái eo Malacca. Thành ra chắc chắn là cái quyền lợi chung của tất cả các quốc gia, mà đặc biệt là Mỹ, bởi vì Mỹ là một cái quốc gia mà có Thái Bình Dương, là cái biển mà Mỹ không thể nào mà có thể nào bỏ được, mà cần phải sử dụng để mà lưu thông. Cho nên là cái quan điểm của Mỹ rất là rõ là cái tự do lưu thông trên biển phải được bảo đảm. Cho nên không thể nào chấp nhận một cái chuyện mà Trung Quốc là hoàn toàn là chiếm cái Biển Đông được.
Như giáo sư Siêu có
thì mình có thể nói thêm hơn nữa là khi biển Biển Đông như là hai mạch máu ở trong cổ của Nam Hàn và Nhật Bản đó. Người nào mà bóp cổ mà không cho hai nước đó thở thì hai nước đó chết, hoặc là trước khi chết phải đi theo Thành ra nếu Trung Quốc là hoàn toàn kiểm soát Biển Đông á, thì họ sẽ kiểm soát Nam Hàn và Nhật.
Vâng, tôi cũng rất là đồng ý vì thế mình thấy rằng là không phải chỉ có Mỹ mà đặc biệt Nhật gần đây là rất là quan tâm đến tình hình Biển Đông. Bởi vì Nhật cũng như là Nam Hàn là cũng cần dầu hỏa, cũng cần dầu như có khi còn nhiều hơn Trung Quốc nữa. Trung Quốc còn có dầu ở trong đất của họ và họ còn có cái đường khác để mà lấy dầu, thí dụ qua Miến Điện hay là qua cái phía bên Trung Á chẳng hạn. Còn Nhật hay là Nam Hàn thì hoàn toàn không có.
Có thành một cái, vâng, nhân tiện thì tôi thấy vâng, hồi nãy mình nói có cái tương cáo mới nhất thời sự thì cái thời sự cũng gần nhất, tôi không hiểu rằng nó có ảnh hưởng đến cái tình hình Biển Đông không, là cái cuộc bầu cử vừa rồi ở Thái Lan. Thì tôi thấy thế này, Việt Nam á, miền Bắc thì là cả một cái nước tàu to lớn, một đại lục mông manh, một dân số 1.500.000 người, 500 triệu người. Và Campuchia thì cả là hùa theo Trung Cộng. Ông Sihanouk hiện tại nằm ở Bắc Kinh. Thì nếu mà không hiểu ông Ti, giáo sư Ti Yong Jack cũng đã ở Thái nhiều, đã cả dạy Thái. Thế nếu mà ở Thái có cuộc bầu cử vừa rồi, nếu cái chính phủ Thái không hiểu là nếu mà chính phủ mới đó nó sẽ tác động nào trong đối với cái ảnh hưởng về Việt Nam không?
Thì ông khi người Thaksin á, hồi trước ông là thủ tướng Thái, ông bị lật đổ tại vì chính quyền của ông là tham nhũng lắm, mà ông có vẻ muốn trở thành một người độc tài và quân đội không chịu. Thì bây giờ ông Thaksin thì ông tổ chức lại cái đảng cho em gái ra thủ tướng, mà họ hứa cho dân là tức là mỗi người làm ruộng sẽ được một cái credit card free, tức là cái đó là cái cách mà mua phiếu, mà thành công lắm. Thành ra ông Thaksin có lẽ trở về, em gái sẽ làm thủ tướng, mà ông là cái người quyết định sau lưng á. Mà ông Thaksin là người Tàu, người Tàu Hakka, biết nói tiếng Thái, mà cái cách suy nghĩ, mà cái hành động, mà cái cách làm việc cũng như là người Tàu. Thành ra ông không khuất phục ông vua Thái, ông không khuất phục phong tục của người Thái. Thành ra nếu ông lên làm độc tài, ai sẽ nuôi, ai sẽ giúp? Không phải là dân Thái, không phải là Mỹ. Thành ra có lẽ khi tương lai của ông là ông phải nhìn theo Trung Quốc để cho Trung Quốc giúp ông. Mà đồng thời thì dân Việt Nam phải lưu ý là Miến Điện là do
hiện tại
Trung Quốc.
Như là chưa
vâng. Khi mấy ông tướng đập tại Miến Điện có tiền của Tàu, mà khi kinh tế của Miến Điện bây giờ nó phụ thuộc người Tàu. Trong 4.000 năm, 3.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm chưa có cái tình hình như vậy. Bên Lào thì người Tàu họ muốn sửa lại khi sông Mekong. Nếu người Tàu nó sửa lại khi sông Mekong là mấy cái đề á, thì mai mốt họ là chủ của cái nước, bao nhiêu nước sẽ xuống cái miền Tây của Việt Nam, miền Nam á. Mà nếu không có đủ nước ngọt ở trên Tàu và Lào xuống miền Tây, thì cái nước, nước biển sẽ vô mà người làm ruộng không được.
Thì anh mới họ thấy là cái tương lai Việt Nam quá bi đát phải không?
Tôi nhìn một cái rộng hơn thì tất nhiên như thế rồi. Bởi vì nếu mình nhìn nước Tàu đó, thì ở chung quanh của họ đó, thì cái phía bên Liên Xô, phía bên Nga, phía bên Trung Á là gần như bị tắc rồi. Phía đó là tắc hoàn toàn. Bởi vì Trung Á là những cái nước mà không có thân Trung Quốc được. Mà chưa kể rằng là họ còn giúp cho Tân Cương chẳng hạn, tức là Ugu, tức là cái chọc vào phía Trung Quốc. Thành cái phía bên đó đã bị tắc. Cái phía bên Nam Hàn, tức là Đài Loan, cái phía đó cũng không mở ra được. Thì họ chỉ còn có một cái đường để mở ra là cái Đông Nam Á mà thôi. Cho nên mình nhìn thấy trong suốt bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay là họ đi Miến Điện, họ trở lại để mà chiếm lại cái ảnh hưởng ở Lào. Và bây giờ thì là Thái Lan và Campuchia thì vẫn đã rồi. Thành tôi nghĩ rằng cái đó là cái chắc chắn là cái đường của Trung Quốc. Nhưng mà tôi nhìn theo một cái hướng khác thì đấy là cái rất là tốt. Bởi vì cái đó nó sẽ làm cho các nước Đông Nam Á thấy rõ và mạnh mẽ hơn để mà đoàn kết lại. Và đặc biệt là Tây Phương cũng như Nhật, Úc là sẽ nhìn thấy rõ cái nguy cơ của Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á như vậy, qua Biển Đông và qua đất liền nữa, thì chắc chắn cái đó sẽ làm thức tỉnh tất cả để mà tìm những cái biện pháp chấn chỉnh lại.
Giáo sư Ti Dương có đồng quan điểm về không?
Có một cái điều hơi lạ là vợ tôi là người Việt Nam á, mà và có một anh cousin ở Los. Thì năm ngoái anh đó đi du lịch, tôi không nhớ ở chỗ nào, mà gặp một ông thương gia Tàu. Thì ông đó hỏi anh là Việt Nam phải, hỏi là tại sao mấy người Việt Nam là thắc mắc là không muốn dập và trở thành người Tàu. Tại vì tôi bảo đảm với anh á, khi nào đã trở thành người Tàu rồi sẽ sung sướng lắm. Tại vì người Tàu nó giỏi, nó hay, nó sung sướng. Tôi thấy ông chỉ là một người thương gia, không phải là cán bộ của đảng. Nhưng mà ông có cái gì ở trong ốc là không có hiểu tại sao người Việt Nam muốn giữ cái gì riêng biệt. Tại vì dĩ nhiên Tàu là số một.
Vâng, thì cái điều đó
có lẽ mình nhìn theo một hướng nữa, là theo tiếp theo cái câu chuyện của anh Steve là như này. Thực ra là Tàu lúc đầu nó, mình thấy nếu cái lịch sử của nó 5.000 năm trước thì nó chỉ là một cái chỗ rất là nhỏ, rồi nó cứ thế nó bành trướng dần ra từ cái Trung Nguyên, rồi bành trướng ra khắp các nơi, sang đến Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng, bây giờ là họ muốn đi xuống cả Đông Nam Á nữa. Nếu mà mình nói về riêng Việt của mình ấy, thì cả cái vùng Động Đình Hồ và cái vùng Hoa Nam trước là không phải của họ, là cái như chúng ta tin là nó của Bách Việt, tức là của những cái giống dân khác với Hán, nhưng mà họ xâm chiếm và bây giờ họ sẽ tiếp tục đi. Thành ra cái khuynh hướng bành trướng của Hán là cái khuynh hướng Đại Hán đó, nó vẫn tiếp tục. Thành ra để phá được cái này đó, bởi vì cái nước Tàu từ đó cho tới bây giờ, kể cả là Đảng Cộng sản hay không đó, vẫn là một nước Tàu Đại Hán. Thế thì để phá được cái này,
vâng, thế như thế này khoan. Cũng có người nêu ý kiến là nước Tàu tuy lớn, đừng mà nhìn nó rất mong manh, nó thì vỡ ra. Ông có nghĩ
đấy, 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 đấy là cái tôi đang muốn nói đấy. Tức là nó dẫn đến cái chỗ vỡ đó. Tức là bởi vì này, mình nhìn thấy này, nó là một cái anh Đại Hán, nó chỉ có thể Đại Hán được nếu nó độc tài thôi. Chứ còn nếu mà trong một cái chế độ dân chủ đó, bây giờ mình nhìn Liên Xô thì mình thấy cái Liên Xô mà khi còn độc tài đó, anh có thể giữ được tất cả như vậy. Nhưng khi anh dân chủ ra là tất cả nó vỡ ra, nó trở về cái dân tộc của họ ngay. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một con đường để giải quyết vấn đề Trung Quốc đối với Á Châu nói riêng và đối với thế giới nói chung. Nghĩa là dân chủ hóa Trung Quốc. Và khi dân chủ hóa Trung Quốc thì hoặc là nó thành liên bang, hoặc là nó vỡ ra như là nước Liên Xô cũ. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có cái hiểm họa Trung Quốc nữa, ít nhất là phía Đông Nam Á.
Nhưng mà thưa anh, thì tôi sợ rằng là cái chế độ hiện tại ở Bắc Kinh có thể tồn tại ít nhất 3-4 triệu năm nữa. Tại vì giàu lắm rồi. Mà họ có thể mua được nhiều anh em làm, họ chỉ cần một số anh em làm công an thì đi cai trị được. Mà nếu có nhiều tiền mà họ cho những cái ân huệ cũng như là cái công an Việt Nam á, họ cũng giữ quyền, tại vì họ cho người này ăn phần này, người kia ăn phần kia. Mà 30 năm là thời gian khá lâu. Mà tôi thấy nếu cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở lại 30 năm nữa, nó hợp tác vì mà không phải nhờ Đảng Cộng sản Tàu, thì trong khi 30 năm này có thể mất Việt Nam luôn. Hoặc là Tàu mua luôn, hoặc là Đảng Cộng sản nó chịu đầu hàng.
Nếu chỉ có Đảng Cộng sản thì ok.
Vâng,
nhưng
này,
mà mình nhìn thấy là không phải chỉ có Đảng Cộng sản.
Bây giờ thế này này. Có cái câu là được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng đằng này Tàu á, nó được đằng đầu nó lân đằng chân. Nó chỉ cần nắm 14 cái đầu là tức nhà chính trị bộ. Thành ra nó không cho những cái chân là đàn chân chúng im hết, im ra, không cho nhúc nhích, không cho gì cả. Thế cái viễn tượng bảo là một thế hệ là 30 năm. Nhưng mà cũng có cái ý đề thế này. Những người Tàu, tôi đọc đâu đó tôi thấy rằng là giàu có, họ tuồn tiền qua nước Mỹ. Những người giàu, họ muốn bỏ. Giống như Việt Nam, là khi mà họ làm nhiều tiền á, họ cho con cháu họ đi và họ truyền tiền qua Mỹ, và người Tàu, nước Tàu cũng vậy nữa. Thành ra cái chuyện mà nhìn ra thì thấy nó rất là bi đan tối, và nhưng mà nhìn kỹ lại, nhìn lui nhìn tới thì mình không biết được. Nhưng mà thế này, cái bây giờ phải trở lại là vì đâu nên nổi này, có phải chăng là vì từ năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông toàn thắng, thành ra cái Đảng Cộng sản mới có một cái hậu phương quá to lớn. Và vì ông Hồ Chí Minh, vì Đảng, vì chủ nghĩa Cộng sản qua Tàu, mấy anh có nghĩ rằng nếu mà không có một cái hậu phương lớn về thì đâu có cái tình trạng này, phải không?
Mà tôi thấy là khi sự nâng đỡ về Tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là mới đây. Mình nhớ là lúc mà Lê Duẩn còn sống á, 79 á, thì Việt Nam vẫn đánh Tàu.
Mà
đánh dồi lắm mà.
Không, tôi
mới
không
sau này, mới sau này bắt đầu Lê Đức Anh và khi đàm đó, họ mới, hình như là khi nam họ cam kết với đảng Tàu là 93. bắt đầu cam kết với Tàu, đảng với đảng, 93, rồi hình như là 99 á, thì người Tàu đòi hỏi lấy đất, lấy biển. Mà Việt Nam đã hiến đất rồi, nhưng mà cái biển thì tại vì dân chúng là phản ứng không được á, chưa có dám được qua quốc hội, có phải không anh Hoàng ấy?
Tại vì
hình như đảng đã ký kết và hứa hai cái.
Chưa biển thì chưa có gì
chính biển thức. Tại vì đảng Việt Nam nó sợ.
Chưa có chính thức.
Tôi thấy là cái vấn đề của đảng Cộng sản Việt Nam á, sợ dân. Mà sợ dân thì phải nhờ ai? Phải nhờ với người Tàu. Mà nhờ với người Tàu, nhất là khi công an của người Tàu, thì cũng phải trả giá.
Thực ra theo tôi nhìn thì có lẽ nó phức tạp hơn là bình thường mình nghĩ đâu. Bởi vì thực sự ra đó, người Việt Nam là chống Tàu, chắc chắn người Việt Nam nào cũng là không thể là chấp nhận Tàu được hết. Cho nên mình mới thấy có những cuộc biểu tình được. Thứ hai nữa, cái kẹt của người Cộng sản đó là vì họ vừa là người Việt Nam, họ vừa là người Cộng sản. Đó là cái kẹt của họ. Chứ nếu họ chỉ là người Việt Nam và dân chủ đó, không phải Cộng sản thì nó khác ngay. Thành ra cái kẹt của cái người Cộng sản hiện nay, nhất là cái ban lãnh đạo, là họ cũng là người Việt Nam, nhưng mà đồng thời họ cũng lại là người Cộng sản. Thành ra họ bị kẹt với người Tàu
mà
Cộng sản.
Mà anh thấy mấy cái lãnh đạo mới ở Việt Nam á, có vẻ hơn gần Tàu so sánh vì tôi là Trung Cộng sản này.
Tất nhiên chứ. Bởi vì trước đó thì họ là
Nguyễn Tân Dũng, theo anh thì Nguyễn Tân Dũng thế nào? Thì tôi thấy là Nguyễn Tân Dũng thì nói là cởi mở, nhưng mà các hành động của anh Dũng là không có đi trái với ý của Tàu.
Nhưng mà bây giờ mình nhìn vào cái thực tế đó thì mình thấy nó phức tạp hơn là chỗ này. Thí dụ những cuộc biểu tình vừa rồi là Hà Nội có mà Sài Gòn không có được. Đó. Cái đó mình phải chú ý, bởi vì Hà Nội đáng nhẽ là phải thân Tàu hơn chứ.
Không, này, tôi nói thế này.
Không thì tôi đang nói cái thực tế.
Tôi đồng ý, nhưng thực tế là thế này. Người Cộng sản họ cho rằng Sài Gòn là vùng trũng, rất nguy hiểm, thành tất cả đa số lực lượng an ninh họ chú trọng, họ cho gọi Sài Gòn là vùng trũng mà. Thành ra họ rất kiềm chặt, rất là chặt. Còn Hà Nội một phần là vì thế này, dân chúng nó quen với chế độ Cộng sản hơn, nó biết Cộng sản.
Mà hồi đó tôi có người bạn Việt Nam cứ nói chung, đại khái như vậy là người Nam á, thì họ chịu được người Tàu. Người Trung ghét người Tàu là số 1 Việt Nam. Người Bắc ghét người Tàu nhưng mà khéo léo. Anh không biết cái đó có đúng không? Rồi tôi thấy người Bắc là muốn xuống đường biểu tình thì có đó học về cái lịch sử của Bắc Kỳ.
Vâng, nhưng mà cái điều tôi muốn nhấn mạnh là cái điểm này không phải điểm đó. Tức là cái điều đó cho thấy rằng Đảng Cộng sản có thể kiểm soát được những cuộc biểu tình. Nghĩa là họ có thể cho biểu tình hoặc là không cho biểu tình được. Cái điều đó là quan trọng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là như vậy là họ không hẳn là đi theo Tàu hẳn. Bởi vì nếu họ đi đoàn, họ có thể dẹp cái cuộc biểu tình ở ngay Hà Nội nữa.
Đúng.
Thành ý tôi đang muốn nói chỗ đó.
Mà có một phe nào đó.
Đó.
Mà,
đó.
Tôi, mà theo tôi thấy là thí dụ đa số người Cộng sản Việt Nam á, không muốn đi với Tàu, họ muốn đi với Mỹ. Đa số. Nhưng mà họ là cấp dưới. Cái cấp ở trên, nhất là khi công an á. Thành rồi bây giờ không biết anh Hoạt có đồng ý không? Cái chế độ Việt Nam này, nó một cái chế độ mới. Cái là một cái chế độ công an trị.
Công an trị nhờ.
Đảng không có ra gì nữa. Mà mấy người công an thì họ biết là nếu họ mất thế, thì họ mất hết. Thành rồi họ phải kiểm soát. Nhưng mà có nhiều người ở trong đảng á. Nhiều người ở trong đảng chính là Bộ Chính trị. Có lẽ nhiều người ở trong quân đội. Họ mất cỡ, họ muốn tách ra khỏi đảng. Nhưng mà họ chưa có dám đụng tới công an.
Nhưng mà tôi trở lại cái tiền đề của tôi đó, tức là người Cộng sản bị kẹt là vì họ vừa là người Việt Nam vừa là người Cộng sản. Cái đó rất là quan trọng, bởi vì vừa là người Cộng sản thì họ không thể nào chống Tàu một cách rõ ràng được, và họ không thể nào theo Mỹ một cách mạnh mẽ được. Mình nhìn thấy ở Ai Cập hay là Tunisia, sở dĩ cái tình hình nổ ra được là vì họ rất thân Tây Phương, họ hoàn toàn thân Tây Phương nữa. Thế còn ở Việt Nam chưa nổ được là vì chưa thân Tây Phương hẳn. Mà không thể thân Tây Phương được là vì thằng Tàu nó sẽ dẹp ngay.
Mà thưa anh thì tôi thấy là nếu một người Cộng sản Việt Nam có hai mặt, một mặt Việt, một mặt Cộng, thì vẫn có thể nói với đàn anh Cộng sản Tàu là thưa quý vị, thưa các anh, một đồng chí tốt là 1, 2, 3, 4, thì các đồng chí không làm theo cái đó. Tức là Việt Nam Cộng sản có thể chỉ trích Tàu Cộng sản, nhưng mà tôi chưa thấy họ làm. Họ chưa thấy họ nêu lên cái vấn đề. Là một đảng Cộng sản đối với một đảng Cộng sản khác phải dung hòa, phải qua anh em như là trong một gia đình gì đó. Nhưng mà Việt Nam chưa thấy họ làm.
Nếu mà họ làm được như vậy, tức là họ đã vì quyền lợi dân tộc.
Vâng, quyền
nhưng
lợi
họ không, họ đặt quyền lợi đảng lên trên quyền lợi dân tộc.
Thế này, giờ tôi xin hỏi thế này. Bây giờ người Tàu mỗi lần mà nói Việt Nam để tranh thủ, nói rằng hai Biển Đông là của Việt Nam và hai cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tàu á, thì họ dùng ý đem cái công hàm Phạm Văn Đồng ra. Thì để giải tỏa cái công hàm này, Việt Nam nên làm cái gì theo giáo sư Giang về phương diện luật pháp?
Thì tôi thấy là nếu khi chính quyền Việt Nam là của Cộng sản á, thì phải chịu. Tại vì hồi đó Phạm Văn Đồng là thủ tướng của chính phủ. Vì thế tôi đề nghị là cách đây vài năm là phải có một cái phong trào của dân Việt Nam nói rõ là Đảng Cộng sản không phải là đại diện của dân. Đảng chỉ là đại diện của Đảng thôi. Thành ra những cái gì mà Cộng sản nói là vô giá trị đối với luật quốc tế. Tại vì họ chỉ là một số người, họ cướp quyền. Mà khi quyền lợi của dân là chính do dân đưa ra. Thành ra tôi thấy nên có một cái phong trào. Người ta viết thơ cho tối cao World Court, rồi Liên Hiệp Quốc, rồi chính phủ này, chính phủ kia, nói rõ khi pháp luật là bên vực Việt Nam, chứ không nói, không có công nhận khi chính phủ này là chính thức là đại diện của dân. Thành ra Cộng sản nói cái gì thì mai mốt khi nào Cộng sản xuống, thì Việt Nam có cái cơ nói là cái đó không có hữu hiệu dưới luật quốc tế.
Cái điều anh nói rất là đúng, và ở hải ngoại mình đã nói rồi. Nhưng cái vấn đề là trong nước chưa nói thôi. Mà nếu như mà trong nước mà nói công khai như vậy thì gần như là phủ nhận cái chính quyền rồi.
Vậy thì
hiện nay chưa được. Nhưng bây giờ
như là
cái quan trọng
biểu tình này rất là quan trọng.
Đó, cái cuộc mà hơn nữa không phải biểu tình. Mà nó đã có một số kiến nghị. Và gần đây họ lại nhắc lại kiến nghị đó, họ đã đưa ra cách đây 2 năm rồi. Cái kiến nghị là nhà nước phải hay là quốc hội phải ra một cái đạo luật hủy bỏ hay là coi như cái công hàm đó là vụ không có giá trị. Đó, thì cái đó mới có thể bác bỏ trong luận điệu Trung Quốc được. Cái kiến nghị đó đã được đưa ra và đã rất nhiều chữ ký.
Thì thế này, cái này mới đúng là được đứng chân lên lần đầu đấy. Là nếu mà có một cái phong trào đó để mà bỏ, hủy, coi vô hiệu hóa cái công hàm Phạm Văn Đồng, thì như ông Thi Dân nói là vô hiệu hóa những cái gì của Cộng sản nó xây dựng. Và cả một cái chế độ nó sẽ sụp đổ, nó không còn lý do tồn tại. Vì biết đâu cái công hàm đó vừa là một công hàm bán nước, cũng là một công hàm để mà nếu mà hủy bỏ cũng là một sự sụp đổ của chế độ Cộng sản.
Đấy chính vì lý do đó mà cho nên nhà nước với lại đảng chưa thể hủy bỏ cái công hàm
này. Họ không dám đề cập tới.
Không thể.
Đó.
Không thể. Và do đó là đối với những người mà đấu tranh thì đây là một cái khí cụ đấu tranh hợp pháp, theo nghĩa là bây giờ nếu anh muốn bác bỏ cái luận điệu của Trung Quốc, mà luận điệu trước bây giờ họ đưa rất rõ là nhà nước Việt Nam đã công nhận qua cái công hàm đó.
Theo ý của anh Watt nữa là Cộng sản đã nói từ lâu lắm rồi, không có một cái mâu thuẫn nào ở giữa Cộng sản và nhân. Nhưng mà cái vụ này mâu thuẫn lương kiến cục, có cái mâu thuẫn 100% ở giữa Cộng sản và dân Việt Nam.
Cái này
có thể
là lý do
là Cộng sản sẽ suy sụp, dân sẽ không theo nữa.
Nó có hai cái đường. Một là nếu họ khéo, họ khôn, cái lãnh đạo khôn đó, thì họ chuyển dần theo nghĩa như bây giờ mình đang nhìn thấy, tức là cho phép có cuộc biểu tình, cho phép có những tiếng nói chống lại Trung Quốc. Chuyển dần dần như vậy, chưa phải là tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước Cộng sản. Nhưng
nếu
mà để cho nhân dân
rất là đúng, thì mai mốt Đảng nói là họ đã nghe lời của dân chúng.
Đấy là cái cách mà nếu khôn đó. Cách thứ hai đó là chúng trong hướng đó là dần dần đi về phía ASEAN và Mỹ. Thân càng ngày càng thân dần vào và để cho Mỹ vào trong Cam Ranh, vào Biển Đông, đại khái như vậy.
Thì... Như vậy là thế này, là nước và Đảng, nước và chủ nghĩa thì họ phải đến lúc họ phải chọn lựa. Mà sự chọn lựa này theo tôi bế tắc là thế này. Các mấy 14 ông và các đảng viên Cộng sản chạy đi đâu? Chạy qua tàu à? Nếu mà chế độ Cộng sản...
Bây giờ đi qua tàu thì sung sướng lắm mà. Có nhà to, có swimming pool, có ăn đồ ngon, tiêm cơm
ông,
thì rất là
mấy,
ngon.
Mấy ông ra muốn qua Mỹ không? Còn
mà mấy ông đó tôi nghĩ rằng chắc có đủ tiền sống.
Cái thân phận của họ giống như thân phận của mấy ông ở Ai Cập thôi. Mấy ông lãnh đạo Ai Cập thôi.
Mà ông Mubarak hình như là có 33 tỷ đô la, yeah. Có phải không? Đủ sống cái đó.
Thì đang bị giam rồi.
Quá thừa chứ sao có đủ sống.
Đang bị giam rồi và sắp...
Thế mà, nhưng mà cái lỗi của Mubarak ông không có thoát ra luôn rồi đi...
Thế bây giờ thế này.
Không chạy.
Thế bây
giờ
thế này.
Chạy đâu ông thoát đâu.
Thế bây giờ thế này, bây giờ... Có lẽ đã hơi lâu rồi phải không ạ? Chưa mà. Thế thì ông có thể thấy được một cái... Ông nhìn thấy thì có thể ông... tiên đoán một chút nào không về một cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong cái tương lai gần không?
Khó lắm. Tại vì đối với tôi, không biết anh Hoàng nghĩ gì, mà đối với tôi là tùy theo cái cá nàng của công an á, để kiểm soát hết. Công an con mạnh á, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn theo con đường đi với Tạo. Đi theo con đường đó thì thế nào sẽ xung đột với dân. Nhưng mà không đoán được cái đó là 2 năm hay là 5 năm hay là 10 năm nữa. Hay là cái điều tôi sợ nhất là Đảng Cộng sản đi xe Tàu quá, mà Tàu đã có hay là chiếm được Việt Nam rồi, thì lúc đó dân muốn nổi lên mà không có được, tại vì đã có cuốn đồ Tàu và có một cái bơ mái Tàu ngay ở trên Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử, không phải lần đầu tiên rồi, thì có 1.000 năm Tàu đô hộ á, mà họ cũng thời nhà Minh thì cũng ở Việt Nam 20 mấy năm á, có lẽ sẽ trả lại một cái thời gian đó. Mà tôi nghĩ kỳ này sẽ không có một cái lấy lại, sẽ không có một ông Ngô Quyền. Tại vì cái thế hệ 21 này, nếu người Tàu nó lấy Việt Nam cho rồi, thì dân Việt Nam làm sao mà có ý nghĩa, lấy súng ống đầy đủ ở đâu, lấy tiền đầy đủ ở đâu.
Tôi thấy như ở Việt Nam, tất cả những khuôn mặt nổi, nó đều bắt hết. Nó không cho ra khỏi nhà, thành ra ông thấy tất cả các cuộc biểu tình ở Sài Gòn không có người đứng đầu. Họ dân chúng tự động ra, rồi tụ tập, rồi không có ai dẫn đầu, không có tổ chức. Một xã hội mà nó kiểm soát quá chặt chẽ.
Tôi đề nghị một cách nhìn nó tạm gọi là nó inclusive hơn, nó toàn diện hơn, thì mình mới nhìn được cái vấn đề Việt Nam. Mình không thể nhìn nó đơn giản quá được. Thứ nhất là ngay bản thân Đảng Cộng sản, tức là cái ban lãnh đạo, họ không còn đơn giản như trước được nữa. Họ không thể nào rõ ràng được rằng là hoặc là theo Tàu hoặc là chống Tàu được. Họ không rõ ràng được như vậy. Họ không rõ ràng được cái chuyện là hoặc là thân Mỹ hoặc là không thân Mỹ được. Họ ở trong cái tình thế là rất là khó khăn, tức là ngay bản thân cái ban lãnh đạo cũng rất là phức tạp, 2-3 nhóm như vậy, và họ đang cố tìm cách để mà thỏa hiệp với nhau. Ngay trong cái chuyện mà biểu tình thì mình đã thấy rồi, Sài Gòn không biểu tình được mà Hà Nội để cho biểu tình như vậy. Nên đó là cái điểm thứ nhất, ngay nhìn cái ban lãnh đạo Đảng Sản thôi. Cái thứ hai là dân chúng bây giờ nó khác dân chúng 50 năm trước, 30 năm trước, 20 năm trước, dân chúng Việt Nam khác hoàn toàn đó. Thành ra cái dân chúng mình nhìn thấy không thể nào có một cuộc biểu tình như thế 20 năm trước đây, hay là ngay cả 10 năm trước đây, mà một cuộc biểu tình hoàn toàn không có lãnh đạo. Đó là cái điểm rất là đặc biệt. Đó. Chứ không phải là tôi cho đó là điểm tốt, chứ không phải là điểm dở. Đó. Thứ ba nữa là Mỹ không thể nào để như tình hình như này được. Mỹ không thể ngồi không được. Mỹ
anh,
phải hành động.
Anh nhắc từ Mỹ giờ tôi hỏi ông Dân đó. Ok.
Không, để tôi nói cái ý, bởi vì anh đang nêu vấn đề, tôi muốn nói hết. Thành ra để mà nhìn được tình hình Việt Nam trong vòng 10 năm tới, 5 năm tới, anh phải nhìn nó một cách khá phức tạp. Anh phải nhìn nó nhiều yếu tố nó tác động lẫn nhau. Nó mới ra được cái tình hình Việt Nam, chứ không phải một, hai yếu tố thôi. Thành ra ít nhất là có mấy yếu tố này. Thứ nhất là bản thân nội bộ Đảng Cộng sản, nó không phải như về trong vòng 3 năm tới. Tôi không tin. Nó thay đổi nhiều lắm, nó sẽ thay đổi nhiều lắm.
Có thể, nhưng mà hiện nay mình chưa thấy.
Nhưng chắc chắn là sẽ phải có. Thành thứ hai đó là dân chúng Việt Nam nó càng ngày sẽ càng khác, đặc biệt là sau những cuộc biểu tình này. Nhất là thanh niên. Anh nó không thể nào như trước các cuộc biểu tình.
Nếu thanh niên như là I Cap Tunisia không có sợ nữa,
thì tôi đang muốn nói những yếu tố trước đã. Còn nó như thế nào mình phải theo dõi. Thành ra thanh niên và dân chúng Việt Nam bây giờ sẽ không khác hoàn toàn sau những cuộc biểu tình này. Thứ ba ấy, là Mỹ không thể nào yên được nữa. Mỹ đã bắt đầu rồi. Và thứ tư là ASEAN. ASEAN không thể ngồi yên nữa với cái tình hình như vậy. Rồi thứ năm, đây là yếu tố cũng quan trọng không kém, là những gì xảy ra ngay tại Trung Quốc. Nó ảnh hưởng tới. Thí dụ như là Tân Cương không thể nào yên. Mãn Châu, Mông Cổ không thể yên. Tây Tạng không thể nào yên. rồi bao nhiêu vấn đề. Một năm ở Trung Quốc là 180.000 cuộc biểu tình, mỗi cuộc biểu tình trung bình là 400 người, càng ngày càng thêm chứ không thể nào yên được.
Mà tôi thấy cái bộ máy an ninh của Trung Quốc thì là họ không có sợ. Tôi mới đi Bắc Kinh vậy thì gặp một số cán bộ lớn ở Bắc Kinh thì họ không có sợ.
Không, ở ngay Bắc Kinh, ở những thành phố lớn là ông không kiểm soát được. Nhưng ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh, những cái vùng
họ, mà tôi chỉ thấy họ, là họ không kiểm soát được.
Mà
họ đã tổ chức một cái cơ quan mới để quản cái Internet. Tại vì họ thấy cái ảnh hưởng của Internet đối với thanh niên. Mà họ rút kinh nghiệm ở Ai Cập rồi Tunisia để không có... Mà chính tôi cố gắng lên Facebook ở Bắc Kinh đó, không có lên được. Hình rồi người Tàu thì tôi nghe nói là ngày ở Bắc Kinh họ có 50.000 người của bộ nội vụ công an á, họ chỉ 24 tiếng, 7 ngày một tuần, họ chỉ qua cái chat room rồi họ internet, mà họ có mấy cái máy scanner, có người nào, có người Tàu nào xài một cái dân tự nào đó ở trong cái list thì chính phủ biết ngay. Hình rồi tôi thấy cuối cùng họ sẽ thất bại. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì cái bộ máy đó tôi thấy vẫn hữu hiệu. Vẫn có FA.
Tất nhiên chứ, nó trong ngắn hạn nó vẫn FA chứ. Nó FA được ngay ở Việt Nam chứ, họ có thể cấm một cuộc biểu tình họ vẫn cấm được cơ mà. Nhưng mà ngay cái đó là lại cho thấy rằng họ lại vẫn phải cho biểu tình Hà Nội. Tức là ý tôi đang nói rằng nếu tất cả những yếu tố đó mình cộng lại với nhau thì nó sẽ tác động lại vào nhau.
Mình hy vọng
thì nó đẩy cái tình hình tới.
Sẽ có đủ thế để đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà tôi vẫn sợ khi Đảng Cộng sản thì sẽ dẹp Việt Nam, dẹp cái tinh thần dân tộc của người Việt một thời gian khá lao để cho người Tàu có cái ảnh hưởng.
Theo tôi
mạnh.
Nếu mà nhìn đơn giản, một mình Việt Nam không bao giờ chống Tàu được. Không phải như hồi xưa. Hồi xưa một mình Việt Nam có thể chống Tàu được. Nhưng bây giờ không. Nhưng mà Việt Nam giờ không đơn độc. Việt Nam giờ có ASEAN,
không
Việt Nam
ASEAN
giờ có Mỹ,
mà...
có Nhật, có tất cả mọi yếu tố khác. Mà Tàu không phải là cái Tàu mà hoàn toàn mạnh được. Tàu rất nhiều vấn đề. Nếu mình theo dõi, rất nhiều vấn đề. Họ che giấu tất cả những vấn đề đi thôi.
Che giấu mà tôi vẫn lo là họ sẽ đứng vững lâu lắm nữa. Nhưng mà năm tới ở bên Tàu họ phải lựa chọn bộ chính trị mới. Quỹ ban trung ương mới. Nên là không biết là trong khi sự lựa chọn đó họ sẽ có một cái khuynh hướng nhìn về nội bộ nhiều hơn là các nước ngoài. Nên là có thể vì lý do anh nêu ra. Nếu đảng hơi lo là bây giờ trong nước này, trời ơi, mình có vấn đề nhiều lắm, mình phải lưu ý cái đó trước. Rồi Phi Châu, Đông Nam Á, cái này Mỹ, cái này cái kia thôi, mình lo sau. Cái đó có thể xảy ra. Đang sẽ quyết định thì mình phải lo nội bộ trước hết.
Vâng, có nhiều người nói đấy, để giải quyết nội bộ, người Tàu phải vươn ra ngoài.
Thì tôi cũng đồng ý cái quan niệm là thiên hạ. Cái ngón cờ của đảng cộng sản bây giờ không cả Tàu bây giờ không phải là chủ nghĩa cộng sản á, mà là thiên hạ.
Nó là đại hán đó,
đại hán rồi muốn là chủ thiên hạ, muốn là dân là phúc mà nghe lời đảng thì họ phải làm thiên tử. Mà muốn làm tiến tới thì mình phải thật sự kiểm soát tất cả vùng.
Nói cái đơn giản là tinh thần yêu nước thôi. Kích động cái tinh thần đại hán.
Yep, yep, yep.
Chắc chắn.
Vậy thì
Việt Nam sẽ kích động cái tinh thần yêu Việt Nam thôi.
Ở đây tôi thấy có hai chuyện. Ông Tri Dương thì hơi có vẻ bi quan.
Không phải hơi.
Tôi không lạc quan, tôi chỉ muốn đưa một cách nhìn toàn bộ. Anh không thể nhìn giải quyết vấn đề Việt Nam hay Trung Quốc đơn giản một mình nó được.
Lê Quang có một câu hỏi là trở về vấn đề mà việc mà dân Việt Nam biểu tình đó, thì theo giáo sư thì chính quyền có phần nào mà thay đổi khi mà cho phép dân chúng biểu tình đó, thì giáo sư có ngạc nhiên trước thái độ của chính quyền hay là với cái việc mà cho phép biểu tình, và giáo sư có lạc quan như là cái biến chuyển và thay đổi như vậy là có dấu hiệu tích cực hay không?
Thứ nhất là tôi không có bị bất ngờ. Vì tôi nghĩ rằng là họ đang ở trong thế rất là khó xử. Cho nên là họ sẽ tìm cái cách để deal với vấn đề về Trung Quốc, để giải quyết vấn đề Trung Quốc. Không phải như chúng ta nghĩ đơn giản là họ thuần phục Trung Quốc. Tôi không tin như vậy. Cũng giống như anh Steve Young là họ mới gần đây mới bị áp lực của Trung Quốc mạnh thôi. Chứ trước đó là họ không. Mà họ đã đánh nhau với Trung Quốc nữa. Thành họ rất hiểu Trung Quốc.
Không không, anh là cái chuyện mà đánh nhau với Trung Quốc theo tôi.
Không, tôi đang nói để trả lời cái ý
không,
của
không,
anh Quang.
Anh đánh là theo tôi thấy là hồi thế này, đánh nhau với Trung Quốc thì hồi đó có Nga. Không. Họ dựa vào Nga, họ mới đánh Tàu.
À, mới nhưng đánh, mà họ dám đánh, họ dám đánh.
Dám đánh vì có sự hứa hẹn của Nga.
Cái đó không biết, không, cái đó không biết.
Không, nhưng mà để trở lại đó là do đó thì họ nhìn thấy rõ họ không phải là cái người hoàn toàn thuần phục Tàu.
Tôi xin lỗi, không phải họ đánh, nhưng mà Bắc Kinh muốn dạy họ bài học, thành họ phải bảo vệ và tự vệ chứ không phải là họ đánh Tàu.
Vâng vâng, họ tự vệ, nhưng mà họ không có đầu hàng.
Không làm sao đầu hàng được.
Họ không chịu cái bài học, họ không chịu đi, không chịu học.
Không, cái mà tôi nghĩ rằng tại mình nhìn quá đơn giản, mình nghĩ rằng cái người Cộng sản Việt Nam là người thân Tàu, đó là quá nhìn quá đơn giản. Họ không phải hoàn toàn như vậy. Tất nhiên sau cái sự sụp đổ Liên Xô thì họ chỉ còn một chỗ dựa, nếu họ là Cộng sản, là Trung Quốc, thì tất nhiên họ phải thân Trung Quốc.
Mà tất cả phải trả giá.
Họ phải trả giá.
Cuộc đời cũng mình muốn cái gì mình phải trả giá. Hay là Cộng sản Việt Nam muốn Tàu là giúp họ thì phải trả giá.
Vậy thì thế này nè, mình không biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn những gì. Thành tôi, nhiều người nói rằng là nhượng đất, nhượng biển, nhượng nhiều thứ lắm. Thành họ, người Tàu họ nắm nhiều cái con bài. Phải sợ gì mà chính quyền miền Nam chấp nhận, chịu nhục hèn, và trong dân gian nói rằng cái hèn trở thành cái quen. Và cái nước Tàu, không dám nói nước Tàu mà nước lạ, là lý do là vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cái nhượng cam kết cho Tàu nhiều quá, và họ đang nắm nhiều cái thu đó nên không có.
Tôi muốn lưu ý quý vị ông cái điểm này. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó tồn tại cho đến ngày hôm nay là họ giành lấy cái ngọn cờ dân tộc. Lúc nào họ cũng muốn giữ độc quyền cái ngọn cờ dân tộc. Đấy là cái lý do họ tồn tại tới ngày hôm nay.
Không,
thành bây giờ, cái điểm này là điểm quan trọng.
Không, đó một phần.
Không,
đó
tôi nói để anh
thêm
Tâm
một
cho
cái
tôi
là
nói
vì họ,
ý.
Nhưng Sơ Linh có thành hậu phương lớn là
không. Không, anh Tâm, để tôi nói cái ý này rất là nguy hiểm nếu mình không cẩn thận. Hiện nay họ đang dựng lại ngọn cờ dân tộc để họ tồn tại. Đó là cái nguy hiểm nếu mình không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản và chế độ Cộng sản. Bởi vì họ đã dựng ngọn cờ đó đánh Pháp và diệt tất cả các Đảng Cộng sản. À, Đảng Quốc gia. Họ đã dựng ngọn cờ đánh Mỹ để họ chiếm miền Nam. Bây giờ sẽ lại tìm cách, và rất khó khăn, tất nhiên, dựng ngọn cờ chống Tàu để tồn tại 20 năm, 30 năm tới.
Vậy
một cách có chính nghĩa. Đó, để làm như vậy, họ làm cách gì? Đây là cái tôi tưởng tượng.
Cái đó rất là phức tạp cho họ.
Đó, đây là cái tôi tưởng tượng nếu tôi là Hà Nội. Thứ nhất là mượn lòng dân. Tôi nói mượn, tức là mượn lòng dân chống Tàu, trong khi vẫn đi đêm với Bắc Kinh và đi đêm với Hoa Thị Đốn để đi giữa hai bên, rồi lấy lòng dân để chống Tàu, giả chống Tàu để tồn tại. Cái đó mới là cái đáng ngại.
Mà tôi thấy nếu tôi là Cộng sản á, tôi là tuyên bố hai nhóm đông kiệt.
Đó.
Một nhóm đông kiệt là thương Tàu,
đó.
Một nhóm kia đông kiệt là thương dân và đi với Mỹ,
đó.
Nhưng mà thật sự hai nhóm này cũng phụ thuộc một thế lực.
Cái đó là cái họ có thể đang cố gắng định đạt.
Vâng. Vậy thì có câu hỏi thế này. Nếu chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi hải ngoại những người quốc gia hợp tác để chống Tàu, thì người quốc gia sẽ có một hành xử thế nào?
Thì tôi thấy là người quốc gia phải suy nghĩ trước, mà cái này tôi phải nhượng cho anh Hoạt, tại vì anh là người trong hàng ngũ đầu.
Thực ra vấn đề nào? Này đã được đưa ra thảo luận ở một số diễn đàn, trong đó có những cái diễn đàn rất là lớn. Thì theo chúng tôi nó nghĩ đó, là chính vì vậy mà tôi mới nêu cái vấn đề vừa rồi. Thứ nhất không phải để cảnh giác, mà để chuẩn bị một cái đường lối và một cách ứng xử. Khi họ, và thực sự bây giờ họ đang rồi, chứ không phải khi nữa. Nếu chúng ta theo dõi trên Internet, ở trên báo Đại Đoàn Kết thôi, cụ thể. Báo Đại Đoàn Kết vừa rồi đó, có một cái bài rất đáng chú ý, là đi phỏng vấn những cái người đã bảo vệ Hoàng Sa. Và họ nêu lên một cái, và bây giờ họ dùng chữ Việt Nam Cộng Hòa rõ ràng. Họ không có dùng chính quyền Ngụy hay cái gì hết, hay chính quyền miền Nam nữa. Mà họ nói rõ là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã quản lý Hoàng Sa và bảo vệ Hoàng Sa. Họ nói rất rõ cái điều đó. Cái điều đó để làm gì? Rõ ràng là họ đang mở ra một cánh cửa cho cái phe quốc gia cũ ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Không, như vậy để làm gì? Tôi trở lại cái tôi vừa nói, là nêu lại cái ngọn cờ dân tộc để họ tiếp tục là người cầm nắm vận mệnh đất nước 20 năm tới.
Mà có lẽ cũng như là mình nói về cộng sản, có toán này, toán kia, có lẽ phía quốc gia nên có một số toán nữa. Một số toán là nó hỏi thử này, cái cộng sản dám đi tới đâu? Mà hỏi thử thì tức là phải nói chuyện với cái mặt trận tổ quốc cái gì đó. Mà tôi nghĩ luôn luôn mình hỏi thử để xem phía bên đó là có ý nào hay là dám làm.
Vâng, nhưng mà
cái đó hợp lý.
Anh Steve nói là về vấn đề chiến thuật. Tôi đang nói về vấn đề sách lược, chiến lược lớn. Chiến lược lớn của chúng ta là gì? Chúng ta chống Tàu. Chúng ta chống lại chế độ Cộng sản. Phải rõ hai điều đó. Phải tuyên bố trong tất cả mọi tuyên bố rõ hai điều đó. Và do đó, chúng ta sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản với điều kiện Đảng Cộng sản chấp nhận dân chủ. Và như vậy, chúng ta trở thành lực lượng đối lập công khai ở trong nước. Thì chúng ta sẽ cùng với họ chống Đảng.
Thưa anh, không biết anh còn nhớ là năm 93, lúc mà tôi và mấy người bạn, tôi trước cái hội thảo ở trong Sài Gòn, mà tôi đưa ra cái chương trình sao bước, chính là cái điều, chính là cái đó, là cộng sản chấp nhận từ từ dân chủ hóa Việt Nam, thì cái người quốc gia sẽ trở về hợp tác cho nước Việt Nam mình. Mà ai phá, Tàu phá. Tôi bị bắt, mấy người kia
đương
bị bắt. Người Tàu, tại vì người Tàu, từ lúc đó tôi biết được là người Tàu có cái ý đối với Việt Nam từ 93. Tại vì họ không có muốn hai thế hệ, hai cái thế lực, cộng sản và quốc gia, nó có thể hợp tác thành một cái lực lượng dân tộc thật sự.
Cái đó lúc đó là quá sớm đi. Quá sớm, mà lúc đó là tại vì Liên Xô vừa sụp đổ. Thành ra Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ở cái thế quá sớm để mà đi với phía Mỹ hay phía Tây Phương. Cho nên bắt buộc là phải Tàu nó phải mạnh hơn thôi. Nhưng bây giờ là cái lúc có thể. Thành cái tiếng nói của chúng ta phải rất rõ ràng lên. Tiếng nói của chúng ta rõ ràng giống như hồi 93 đó. Để rõ ràng là này, chúng tôi sẵn sàng cùng các ông chống Tàu. Với điều kiện các ông phải chấp nhận chúng tôi như một lực lượng đối lập, công khai, hợp pháp. Và chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam. Cái đó mình phải nói rất rõ.
Nếu có thể có một cái ảnh hưởng rất tốt.
Không, thì nếu chúng ta không nói rõ như vậy, mà chúng ta chỉ chống Tàu không đó, thì chúng ta sẽ sa vào cái bẫy của người Cộng sản. Cho nên chúng ta phải nói rất rõ là chúng ta đều là yêu nước hết. Nhưng các ông muốn yêu nước thật
Thì phải chấp nhận
những người không Cộng sản.
Vâng, mà khi sự chấp nhận đó, theo tôi phải có hành động.
Tự nhiên, chấp nhận tức là phải cụ thể. Cho nên thứ nhất là không đàn áp biểu tình. Anh vẫn đàn áp biểu tình ở Sài Gòn là chưa được. Đó rất là nhanh như thế. Thứ hai là anh phải cho những người là đối lập, đối kháng, tham gia những cuộc biểu tình và lãnh đạo những cuộc biểu tình đó.
Một chỗ họ ra ứng cử.
Và phải cho họ ra xuất hiện.
Khi mặt trận tổ quốc ra ứng cử.
Nghĩa là phải thiết, phải ngưng, bắt bớ. Ngưng những cái chuyện mà, thí dụ như là bác sĩ Nguyễn Văn Quế hay là Hòa Thượng Quảng Độ vẫn còn tiếp tục bị như thế. Là chúng tôi không chấp nhận được. Mặc dù cái quan điểm của tôi là chúng tôi chống Tàu. Vậy thì cái đó chúng tôi, mình nghĩ rằng đến lúc mình phải nói rõ được. Và mình ở thế mạnh để nói cái đó.
Vì bây giờ thế này, vậy thì cụ thể nhất là theo hai vị, những người Việt hải ngoại nên có những cái bước cụ thể nào, một cái cụ thể nhất để mà làm trong cái việc mà trả lời, nói cho họ biết rõ rằng muốn có một sự hợp tác của hải ngoại thì người Cộng sản...
Thì theo tôi không phải là một người Việt Nam, là nhiều người nói y như là anh Hoạt vừa nói. Để cho Cộng sản thấy là có nhiều người có khuynh hướng đó.
Tôi nghĩ cả trong nước lẫn hải ngoại đều phải nói như vậy. Đều phải nói chung như vậy. Là chúng tôi không thể chấp nhận được nếu ông tiếp tục như này. Mặc dù chúng tôi rất là chống Tàu.
Vậy thì mình phải đưa một cái thông điệp rõ ràng.
Phải đưa thông điệp rõ ràng, rất dứt khoát và rõ ràng.
Đồng ý.
Bây giờ tôi hỏi, người Mỹ có thể giúp được gì?
Tôi thấy, thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam không nên nghĩ đến Mỹ nữa. Việt Nam phải giải quyết vấn đề Việt Nam. Tại vì người quốc gia mà luôn luôn mà muốn nhờ Mỹ cái này cái kia thì tức là mình thiếu một cái sự tự tin. Mình thiếu một cái can đảm. Mà thứ hai nữa, mình có vẻ là người không có đủ tự tin Hà Nội tôi không lo ngại đi khi nào tôi nghe là Mỹ làm cái gì nhờ Mỹ.
Không,
tại
không
vì
phải.
Hồi xưa mấy chục năm cứ nhờ Mỹ mà rút cuộc có được gì.
Tôi một phần nào đồng ý với anh Steve, nhưng mà hơi khác một chút xíu thôi. Tức là Mỹ tự nhiên vì quyền lợi của họ mà họ sẽ phải quan tâm tới Biển
nếu
Đông.
Họ, nếu Mỹ làm thì càng tốt.
Không, ý tôi đang nói mình không cần nhiều.
Vâng.
Bởi vì chính bản thân nước Mỹ vì quyền lợi của họ, họ phải chú ý tới. Nhưng vấn đề là họ sẽ không giúp chúng ta được nếu chúng ta không có cái gì để họ giúp.
Lẽ tự nhiên là mình phải có một cái hành động cụ thể.
Mà tôi thích là ý kiến của một người bạn Việt Nam của tôi á, là đã đi Nhật Bản rồi. Tôi thấy người Việt Nam quốc gia họ phải đi làm một cái service ngoại giao của người Việt Nam quốc gia, của dân tộc. Nếu không sang không làm thì người quốc gia phải làm. Đi Đại Hàn, đi Nhật Bản, đi ASEAN, đi nói chuyện. Tao như vậy, sự thật là như vậy. Bây giờ phải làm sao? Thì mà cái đó là một cái nỗ lực từ túc mà người Việt Nam có thể làm.
Cái đó đúng đó. Mình thực ra nói
thì,
rất là đúng.
Vâng, thì cách đây không lâu cũng có một cuộc hội họp ở Maryland, phải không ạ? Một số anh em gặp nhau.
Họp bộ dân chủ.
Họp bộ dân chủ thì có đề cập đến cái vấn đề là nên có nhiều cái vận động với các nước, nhất là Nhật Bản. Nhật Bản họ thì có cùng cái quan điểm với mình trong cái việc mà ngăn chặn người Tàu trong việc mà chiếm ở Biển Đông. Thì không hiểu cái việc đó đi đến đâu rồi.
Tôi nghĩ là cái đó là thực ra rất nhiều anh em cùng với chúng tôi đã làm những chuyện đó nhiều năm nay. Đi Đức, đi Nhật, đi kể cả Thái Lan, kể cả Đại Hàn để làm cái công việc đó. Nhưng mà có thể là mình chưa thành công lắm bởi vì cái tình hình nó chưa rõ ra. Còn bây giờ đó, với cái tình hình rõ ra như này đó, cụ thể là chúng tôi nghĩ đến cái chuyện làm một cái hội nghị quốc tế về Biển Đông để mà mời tham gia sự tham gia của Nhật, của Singapore, của Mỹ vân vân đó, để mà cùng nêu lên cái quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng cuộc vận động như vậy là đúng như anh Steve đang nói, người Việt Nam phải chủ động làm chứ không phải trông đợi ở Mỹ hay ở đâu
cả. Không, tôi thấy rằng lẽ tự nhiên mình phải chủ động, nhưng mà thời buổi này không ai mà đơn độc được hết. Anh chàng thấy như này là Philippines, tại sao họ mạnh miệng? Bởi vì họ có một sự yểm trợ mạnh mẽ của Mỹ.
Thưa anh Tâm, thì không bằng hồi xưa. Mỹ không có giúp.
Không đồng ý vậy, đồng ý vậy.
Subic thì không còn. Bao nhiêu năm rồi?
Vâng, thì vì thời gian có hạn, câu chuyện này thì
nó còn 2 phút nữa.
À, vâng, thì câu chuyện này nó rất mênh mông. Nó nói cái này không bao giờ chấm dứt hết. Đấy. Thì chúng tôi xin cảm ơn anh giáo sư Steve Young.
Cảm ơn giáo sư Steve Young và giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã đến từ xa đến đây mà tham gia để giúp mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái tình hình Biển Đông nữa. Và tình hình Việt Nam làm thế nào để mà đối phó với cái việc Trung Quốc.
Rất tiếc có một điều thế này, cái chương trình này đang lý ra live thì có thể có câu hỏi của thính giả ở ngoài.
Vâng,
nhưng
mà
vì lý do kỹ thuật thì chúng tôi phải thu trước rồi mới phát hành sau. Thành ra rất tiếc không có được cái sự đóng góp của quý vị thính giả.
Thôi bữa nào thì đại phải mời giáo sư Hoạt lên lại.
Dạ, vâng, để
là một
trước.
Cái chương trình
trước khi lên thì chúng tôi thu xếp là tại biết gấp quá.
Vì hiện tại giáo sư Hoạt ở Washington, ông có việc ông về đây một vài ngày. Thì ông ra đến đây với chúng tôi và ông Thi Giang vừa đi Bắc Kinh về nữa. Thành ra là hôm nay cũng có một nói chuyện rất là hữu ích.
Rồi, xin cảm ơn.
Xin cảm ơn quý vị. Tất cả.
Cảm ơn. Là máu ông cha để lại, quân phải chịu đựng máu xâm lấn kia là bao mồ chôn quân đông. Hỏi quân cũ, hỏi quân cũ còn nhớ hay không? Việt Nam nói giọng lạc lòng cùng nhau về Biển Đông.
You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org. Non-commercial community powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.